mà thầy đã dạy, kết quả cũng nhờ nguyên liệu mà thầy đã cho trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ ngày bước vào pháp đến giờ, chúng con đã được cải tổ một phần. Con tin rằng tất cả các bạn đạo con ở đây cũng đã thay đổi một phần trong chữ ý nghĩa nhẫn hòa và chữ ân oán. Thì thưa thầy, chúng con sẽ cố gắng nữa để nhẫn hòa thêm nữa. Tuy rằng mỗi một lần nhẫn hòa như thế thì nó xung khắc, tức là ở trong người một bên trượt bên thanh nó xung khắc vô cùng. Nó nên làm, nó bảo mình nên phải nhẫn mà bảo không được nhẫn. Thì cái đó là thật quả trong người nào cũng có xung khắc ở trong. Thầy thưa tất cả các bạn, bạn nào còn có ý kiến về nhẫn hòa và lấy oán làm ân xin...
Nhẫn là cải tiến, chứ nhẫn chứ không phải là ép nó đắm kỹ lại. Cho nên các bạn nghĩ sai là tôi nhẫn rồi tôi nín hơn, tức thì bạn học mau chết rồi. Nhẫn là cải tiến. Tại sao vợ tôi chửi tôi? Tại sao chồng tôi chửi tôi? Lỗi tôi ở đâu? Tôi kiên nhẫn tôi thao gỡ cái lỗi tôi. Tôi liền nó đi. Tôi có lỗi, chồng tôi không có lỗi. Vợ tôi có lỗi, vợ tôi không có lỗi. Ta là nhẫn đó bạn. Nhẫn để tôi đào ra sự sáng suốt của tôi. Mới là thật sự nhẫn. Chứ nhẫn mà tôi nín hơi, bể cái thùng ga bạn chết thiên hạ luôn. Nhẫn là tôi phải đào cái sai lầm của tôi. Tôi bỏ sự sai lầm của tôi. Tôi mới tìm ra thạc kim cương. Tôi mới tặng đồ tôi và tặng đồ vợ tôi.
Kính thưa thầy. Những lời mà thầy vừa dạy trong cái hai chữ nhẫn hòa cũng là cái đề tài của cái khóa ba này. Đồng thời cũng là dạy cho chúng con thêm về cái sự thương yêu và tha thứ. Thì con mới nhớ lại, con có một câu hỏi mà từ lâu con định hỏi thầy, nhưng ngày hôm nay thầy cũng đã khai mở cái tâm can của con ra hết rồi. Đó là cái việc mà con đi tu, thì vợ chồng tụi con cũng tu, nhưng mà vợ con thì nó đỡ cái nó thầm tu thầm tiếng, còn con thì con cái tu không bao nhiêu nhưng mà ào ào nhiều. Đó là cái tội của con. Thì từ cái chỗ đó thì con cũng có thấy được cái sự vi diệu của pháp lý, cũng có đem đi để mà truyền lại cho những người còn lại ở quê nhà, tức là ba má con, anh chị em con. Điều đó là tốt, nhưng mà con cái nó không tốt là cái chỗ là vì mình không có điểm bao nhiêu hết, mình nói nữ ra ở nhà không có tin, ở nhà còn chửi nữa, nhà còn nói vượt biên qua được bên đây, không lo làm ăn, lo ngày tối, lo nhắm mắt tu không à. Đó là nữ ra mình thấy đó là cái tội của mình, là bởi vì mình tu nhưng mà mình thiếu tu, mình nói nhiều mà mình không có hành bao nhiêu hết á. Thì vấn đề bây giờ là mình phải trở về với chính mình, thấy được cái sự thật của mình, là mình phải gắng lo hành nhiều hơn nữa. Tức là mình phải nhẫn hòa bằng cách là mình phải tự tu, tự tiến một cách thầm lặng, để rồi mình mới có được cái thanh điển của mình, mới là ban rải để mà làm cái bằng chứng cho những người ở gia đình chúng tôi. Còn bây giờ mình không có tu bao nhiêu hết á, mình nói nhiều quá, mình thử ra từ chỗ đó mà mình không có ân độ được cho ở gia đình mình, em càng mang thêm cái tội bất hiếu nữa. Nên con xin trình bày với cái vấn đề này, để đồng thời cũng cảm ơn thầy đã soi rõ cho con.
Tu không nên bán tín bán nghi. Nhiều người tu bán tín bán nghi đem cái pháp chỉ cho người khác, coi thử nó phải vậy không? Để tôi khỏi mất công. Nhưng mà kỳ thật tôi nói cho các bạn đi, đức tin của các bạn là quan trọng. Càng tin khả năng của các bạn, các bạn có thể đào sâu khả năng của chính các bạn, và các bạn sẽ có cơ hội sử dụng thiên nhiên không mệt mỏi trong tâm thức. Chính tôi là người trước khi cũng bán tin bán nghi, cũng như bạn tu đi mới có mấy tháng thì truyền tập lâm hết rồi, họ chửi cho cũng bị về ngồi đó. Thế là mình làm gì đây? Thôi không ai chơi với mình niệm Phật. Lúc đó mới thấy ngồi niệm Phật thiền miên, bóp lỗ mũi, nó kéo lỗ tai, nó thập cù lét lông gà đúc lỗ mũi, không thấy kể niệm luôn, nhất định phải thắng. Mà thắng không được kỳ này là đi tự tử chết đó. Thắng tôi rõ ràng tôi thắng, tôi chỉ nói một câu, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với các người. Từ khi tôi nói mọi người cứ im lặng nghe thôi. Và trong nhà họ chứng minh cái thằng này nó biết đạo rồi. Chứ cũng nói, chưa nói đắc đạo, nó biết đạo. Vì bà kia bất tu lâu, tu từ bên tạo á, mình mới tu mà làm sao mình giảng mọi người nghe, êm lặng ngồi nghe, à, mình mới thấy cái điều là cái sức mạnh nó đâu, do một kỳ công của chính mình tạo mà thôi. Bao anh có bị vấp ngã như vậy đó, anh mới thức tâm, anh thấy rằng tôi càng nói nhiều càng tiêu hao cơ tạng của tôi, rồi cái tham dục, tánh tham dục nó càng triền miên, nó đầy đọa cái thể xác tôi càng ngày càng yếu. Đó là ông trời phạt tôi ở đây, bữa nào tôi trúng gió cái tôi chết queo, không biết đạo gì đâu. Rồi tôi đổ thừa cho pháp lý đâu có được, còn tội nặng nữa, thấy không? Cho nên tôi hiểu rồi, thôi tôi không chờ cái điều đó nữa, tôi phải bồi dưỡng cơ đảng này, giữ cái cơ cấu này cho thanh sạch. Đây là cái dinh của Thượng Đế, như tôi tin Thượng Đế. Cái xác này là cái dinh của Thượng Đế, tôi phải lo quét dọn hàng ngày, thanh lọc đâu đó nó có trật tự, trong sáng suốt để tôi đón nhận cái thanh quan điện lạnh. Tại sao Thượng Đế xuống trong thể xác của một cô gái mà nói một câu mọi người biết tu đều rơi lệ, tại sao? Mà chúng ta một năm nghi nói họ ghét họ chửi, tại sao? Yếu hèn hơn người đàn bà sao? Thì cố gắng tu, thanh lọc mình, sửa cơ tạng thành cái dinh tốt của Thượng Đế, thì cái pháp tướng nó mở ra. Lúc đó bạn cười, người ta cũng thích nghe giọng cười của các bạn. Bạn gãi cái đầu, họ cũng bất chấp. Phải không? Đó là luồng điển. Tất cả sự siêu diệu, Thượng Đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng thôi. Thấy không? Mà chúng ta hiểu được Ngài và dọn sẵn cho Ngài, biết phục vụ cho Ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn như vậy, không có sai lầm. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của Thượng Đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm, thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng Đế có nói rồi, đứa nào gần tao mà lời biến tao không phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay. Phải không? Ông Phật cũng vậy. Cho nên gần Phật tiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình không khám. Thấy không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sát. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế rồi, tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì hết. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nó hung các bạn, mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và biết tu, biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy, một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành trong sạch hướng thiện thì được thường độ và được quang lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp ngài, không được. Ngược lại là bị phạt. Phải nhớ, gần ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy, gần ngài chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy mới được. À, chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia, không đó. Phát tự nhiên cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu, nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế, mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông điên bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam đó, ở Việt Nam có phục vụ cho Thượng Đế không đi tu, vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách Thượng Đế thì càng lún sâu, mà biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng đó. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi, thấy không? À, tôi truyền pháp cho anh ta rồi tôi bị người ta chê, đó nguy lắm. Giữ cái đó mà trở về với chính mình và xây dựng mình cho kỳ được, vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng của chính mình, nên cố gắng kỳ cái trí thực hành bất biến nghiêm chỉnh hành đạo thì tự nhiên sẽ thành đạo. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu, thấy nó dễ quá có cái gì đó, cái sơ hồn cái pháp luân thiền định định là thành Phật. Ông Tám nó dốc. Nhiều khi các bạn cũng nói như ông Tám nó dốc chứ làm như vậy mà thành Phật đó. Nhưng mà các bạn thử, các bạn không trì kỳ trí là không bao giờ đặt pháp. Trì kỳ trí có bao nhiêu đó mà các bạn đặt pháp. Nhà thờ cũng vậy, kêu tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy. Phải tin, không tin thì tôi. Tin mình mới có cơ hội khai thác chính mình. Tin mình mới dẹp được tự ái. Tin mình mới chịu học và chịu tiến. Không tin không bao giờ chịu. Thấy rõ không? Khi các bạn được xây dựng được niềm tin thì đi đâu cũng là đạo pháp. Đi đâu cũng nhà thờ, đi đâu cũng là chùa chiền, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là chân lý. Các bạn thấy không có chỗ nào không có chân lý. Thì lúc đó các bạn phá cái sự mê chấp, các bạn không bị lế rút trong khuôn khổ nữa. Thiên biến vạn hóa vô cùng tận mà, đâu có phải bị nhiêu đó mà nhiều người học đạo buộc người ta ở trong cái khuôn khổ đó không phát triển. Không được. Cho nên nhiều người còn mê chấp, không hiểu, hiểu được đạo rồi. Tự mình quỳ lại trời Phật, là không dám mê chấp nữa. Mê chấp là tai hại vô cùng. Chặn mức tiến của tâm linh sẵn có của chúng ta, không bao giờ tiến được. Cho nên các bạn có duyên lành, thấy tôi, năm nay cũng 64 tuổi, mang hai hàm răng giả đi khắp thế giới, nói đây, nói đó, năn nỉ họ tu để cho họ hiểu. Vì những cảnh sung sướng tôi đã hưởng rồi, tôi hưởng nhiều lắm. Tôi muốn cho mọi người sửa cái sung sướng đó. Sảng khoai tinh vi của Thầy Đô Trọng, tôi đi, rồi sẽ có.
Thế Thầy sẽ cho phép con đổi không khí, con hỏi chứ. Thế thầy có...
Không khí đổi không được đâu, anh để y đấy.
Thầy vừa rồi thầy nói là Thượng Đế có 72 tướng, còn Phật thì có 36 tướng. Rồi có sáng nay thì trong bài thầy nói là đã nguyên tử đã làm ô nhiễm cả bầu không khí. Rồi trước khi đó thầy ở Thái Lan thầy nói về cả cái việc của có số người chết ở bên Phi Châu nữa. Thì con thấy là thầy có theo dõi về tình hình. Để thầy có đọc những sách vở, con thấy thầy bận quá, không biết thầy học lúc nào, thầy đọc lúc nào, chứ thầy sao giờ biết.
Tôi thì cũng sao sao như anh vậy thôi. Có cái gì đâu mà quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Thì giờ nào cũng là thì giờ làm việc. Nếu anh nói rằng anh không làm việc, tôi không làm việc, thì tim chúng ta không có đập. Anh giờ cái tim anh đập là đang làm việc đó. Nhưng mà anh chưa chịu về cái văn phòng anh làm việc, thành ra anh thấy việc tôi nó nhiều. Cái kỳ thật nó không có cái gì. Ông Thượng Đế ông dồn một cái thấu suốt 33 tầng, ông đọc hết một lượt một. Mà các bạn có điển rồi, các bạn cũng đọc một lượt một. Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thấy là lời nói tôi nói, ra 50 người nào này là người nào cũng có phần hết. Là một biết cho tất cả mọi việc. Nhờ cái gì? Các bạn mới chứng minh được chia sang đó. Chia sang, chia sáng nó sáng hết cả cái trần nhà, các bạn thấy chưa? Mà mặt trời đó chia sáng nó chiếu cho tất cả tầng lớp, không phải chiếu cho một loại và bỏ một loại. Cho nên vô vi Thượng Đế không làm việc cho một thằng, nhưng mà tất cả mọi thằng được hưởng ân phước của ngài. Phải hiểu chỗ này à? Cho nên nhiều người nói ôi tôi theo Thượng Đế tôi khác không khác anh, cái đó là kêu án nó cũng được rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu Thượng Đế chiếu cho tất cả. Ngài không có ở đây sao? Các bạn chưa thấy Ngài chứ? Ngài ở đây. Ngài đang vui hòa với chúng ta, Ngài đang giáo dục chúng ta, Ngài đang đem những ân hương thanh sạch để hướng độ tâm linh chúng ta. Ngài rất vui mừng các con Ngài biết hướng về Ngài và được có cơ hội trở về Ngài. Cái bông này cũng đại diện được Ngài. Đừng nói bạn là sao đại diện không được Thượng Đế. Thì Ngài có sự hiện diện ở đây. Sự thanh cao đó triền miên không ngừng nghỉ. Nếu các bạn trở về với tâm thức của chính bạn, bằng một cái pháp, bằng một cái chìa khóa đi ba cõi là năm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cứ trì niệm đi rồi các bạn thích. Hồi tôi tu đó, tôi cũng ra tôi nói người này kia tu, thầy bùa tới phá, thầy pháp tới phá. Vì tôi lấy gì tôi đỡ, tôi cũng học bùa, tôi lấy gì tôi đỡ, tôi chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tôi niệm thôi, niệm ngày, niệm đêm, chứ bây giờ nó có đánh mình cứ niệm Phật thôi chứ như sao. Tôi hâm rõ ràng, anh giảng gì anh biết, nhưng mà anh giảng, tôi cho anh lá bùa lên chứ. thì tôi phải niệm Phật, tôi lấy nhìn trong tay. Từ đó tôi mới khám phá ra cái nguyên lý đó rồi. Ngày hôm nay cống hiến cho các bạn vững tâm đi trên đường tôi đã và đang đi. Dùng ý niệm đi niệm rồi nghe hơi thở mình chạy trong Nam Mô với Đà Phật. Rất rõ ràng nó là sức mạnh từ bi. Sức mạnh từ bi. Chứ phải tầm thường. Hòa giải chứ không có nghịch mà đập. Không có hòa giải, không nghịch đập. Hòa giải thì các phân phương diện trường tồn và thăng hoa. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn thấy càng ngày bản càng đắc. Bạn trí thức không, bạn tốt không, bạn hòa, bạn chịu cởi mở không? Không còn thương nghịch với chúng ta. Nhưng mà lúc đầu luôn luôn phải có thương nghịch. Vì chúng ta vốn là nghịch. Gặp phải thương nghịch, kích động mới giải cái nghịch của chúng ta mà nó tiến tới cái sự hòa. Lúc đó cái tần số thay đổi. Tần số thay đổi, tần số điểm quang thay đổi chứ không phải không khí thay đổi nha. Cho nên nói chuyện với tôi chặt nó vui. Có gì tôi là bạn, bạn là tôi, có cái gì đâu mà buồn. Phải không? Rồi còn gì thắc mắc nữa hỏi cho hết.
Thế thầy có một câu nữa, câu này cũng lại vào câu hỏi là có một anh bạn con hỏi vừa đúng lúc thầy nói câu này, đúng câu nó hỏi là khi thưa thầy trong lúc thiền định thì tập trung điểm trên đầu, để xuất phát ở trên đầu, có các vị ở trên thiên liêng ở trên đỡ lấy và giải tỏa chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Thì anh bạn nó hỏi là bây giờ mình tu cái trình độ mình kém thì mình cứ tưởng tập trung để trên điểm quang phát lên đầu, nhưng đó không biết là điểm quang phát thiệt hay là tưởng tượng. Thì thưa thầy làm thế nào mà kiểm soát được biết là điểm quang thiệt phát ra hoặc là mê?
Không có tưởng tượng được. Bạn ngồi bạn tưởng tượng, bạn không có điện, bạn tưởng tượng điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, tưởng tượng thử, không có điện đâu. Điên thì có chứ điện thì có. Các bạn khai thác trong nội bộ các bạn. Các thấy không? Hồi trước á, thấy không? Mà vợ tôi nói câu đó tôi bịch bả rồi đó. Bây giờ tôi nhịn. Đó là trong đó thay đổi. Cái gì thay đổi? Luồng điện thay đổi. Tôi tới nghe bà cãi nắm mặt nữa, tôi cũng thèm cãi lại nữa. Tôi chặt ba ôm tôi vào, tôi thấy điện nữa nhé. Tôi sửa đổi rồi. Tôi ngồi nữa, tôi niệm Phật nữa. Tôi thấy có kết quả rồi. Tôi sửa luồng điện bên trong nội thức của chúng tôi. Tôi không có sự cạnh tranh, không có sự chém giết nữa. Đó là sai lầm từ nhiều kiếp, tôi mới bị tội ở địa ngục. Bây giờ tôi lên đây tôi không có làm nữa. Tôi mở nó ra. Thấy không? Mở nó ra từ cơ tạng này tới cơ tạng nọ. Bây giờ các bạn mới tu thấy hít hoài nó không lên bộ đầu. Nhưng một ngày nào đó các bạn hít hít thét truyền miên rồi, ý tưởng nó lên đầu. Bây giờ có nhiều bạn ý tưởng lên đầu, nó lên bộ đầu không? Nó lên nó làm nó rõ rệt, nó như thế này, rõ rệt, rõ rệt. Lần lần nó đi tới nhẹ, các bạn nhắm mắt cũng hoàn thấy sáng rồi. Lúc đó mới xác nhận là điện. Hỏi chứ bây giờ tôi có điện, tôi tu ông Tám chỉ tôi cái gì, cái tấm đại đi lên đi. Tôi gặp con quỷ nó giết tôi sao? Bởi vì tôi phải nhớ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là chư tiên, chư thánh, chư thần làm việc. Tôi tới lúc đó người ta độ tôi. Cũng như bây giờ một người nào mặt mệt mỏi chạy vô đây thôi, chị làm ơn chị chỉ cho anh tu đi. Mừng, đói bụng hả chú? Chú ăn hay chú uống nước rồi tôi nói đạo cho chú nghe, phải không? Mà nếu chúng ta tới chỗ thánh giới, tới chỗ thiên giới thì những vị đã làm cái gì? Cũng vậy đó thôi, tiếp xúc. Cho nên đừng có sợ, chúng ta tưởng tiên Phật chân giác, chúng ta không đi tìm tà ma. Thì chúng ta là ma, đi tìm ma gì nữa? Ma bất minh, con ma nó mới không hiểu nó làm bậy. Tôi tu là tôi từ con ma đi tới, tôi từ tà đi tới chân, từ con ma đi tới thiên. Tôi mới tu, chứ còn tôi tu mà tôi thành con ma, tôi tu làm chi nữa? Tôi tu, tôi bày người ta quánh lộn, tôi bày người ta chém giết, tôi đâu có tu làm chi. Sao tôi tu? Để tôi tin tới sự tha thứ và thương yêu. Tôi tu để tôi học sự từ bi của Đức Phật và tôi thực hiện từ sự từ bi. Tôi mới tu, tôi càng ngày càng xấu, tôi tu làm chi. Đó, cho nên cái điển là nó dẫn từ giai đoạn một. Các bạn làm pháp luân lần, các bạn sẽ đi tới. Tôi nói đây có người 6 tháng sau, người 3 năm sau, 4 năm sau mới biết được vì sự bận rộn của gia can. Vâng, nói tu nhưng mà bỏ tu, về hành không được, vì lo cái chuyện động loạn không. Thằng A thằng B nó đòi tiền, thằng này thằng nọ nó đòi tiền, nó chửi, nó nói khéo là mình ngủ không được rồi, nó chửi móc méo mình ngủ không được, là cái tánh ý mình còn yếu hèn. Cho nên chúng ta phải cố gắng mượn cái pháp này để đi tới vững vàng hơn và thấy rõ cái nguyên lý tánh chất của chính chúng ta. Chúng ta mới cải tiến được nội bộ. Khi mà cải tiến được nội bộ thì điển nó trụ bộ đầu chứ nó đi đâu. Bộ đầu các bạn là khối óc nè, cặp mắt nè, lỗ mũi nè, cái miệng là lỗ tai, là ngũ quẩn, đại diện ngũ tạng nhớ đâu. Mà trong này, ở trong này sạch thì ở trên này nó phải sạch rồi. Và trong này nhẹ thì trên này phải nhẹ. Cái điển cái gì nữa? Cái tay tôi cục cửa là do gì? Do điển, điển của ngũ tạng. Mà tôi không có điển ở đâu cửa được. Thấy không? Tôi đờ đầu dưới, tôi chân cái biết mà. Tôi dậm ở dưới đất là trên đầu tôi biết nó đừng dậm cái gì. Phải có luồng điển báo cáo cấp tốc như vậy không? Đó là hiểu điển, là điển, điển trong ngoài cơ tạng, điển để phục vụ bình thường. Nó đã có điển rồi. Mà tôi trụ vô bên trong thì nó phải mở trung ương đây quần của tôi chứ. Nó mở cái hà đạo thành tôi chứ. Thì tự nhiên tôi ngồi đó, hồi trước tôi không thấy ánh sáng mà bây giờ tôi thấy. Chuyện gì xảy ra tôi nghĩ thì nó có. Nó mở tâm mở trí rõ rồi. Nhưng mà hành nó có, không hành làm sao có. Tôi phải hành. Nói đi rốt cuộc cũng phải hành. Nói đi nói lại cũng phải hành. Hành được khai thông rồi mới lập hạnh cho gia ca. Mới cấy một cái phúc điền xây dựng một vườn hạnh cho gia ca. Cái gia đình của các bạn mà chịu tu rồi tương lai các bạn là cái chùa. Nói sớm người ta thấy gia đình này sao ngoan ngoan, người ta tới người ta hỏi, mình chỉ cái pháp cho người ta thì tự nhiên càng ngày càng đông chứ có cái gì đâu. Đâu phải là tôi quyên tiền các cái chùa thì thiệt lớn rồi tôi không có làm được việc gì không được. Tôi phải tu cái đó. Rồi tự động có nhiều bạn người ta phát tâm, người ta xây dựng cái chùa muốn lớn cách mấy làm lớn, do chúng sanh đóng góp mới có cơ hội giải nghiệp. Chứ người không chịu tu, nhiều người tới chùa mấy ông sư dạy tu cũng không chịu tu nữa, nói qua la rồi cho quà sư rồi bỏ đi thôi, không chịu tu. Rồi đừng chê chùa, chê nhà thờ, chê môn phái này, chê môn phái kia, chê không môn phái nọ, mà mình ôm một cục tối tâm không hay. Thế đó chưa? Lỗi tại chúng sanh chứ không phải lỗi chùa, mà không phải lỗi tại nhà thờ, không phải lỗi của cái môn phái. Người môn phái nào cũng chỉ con đường giải thoát. Chùa lúc nào cũng cầu siêu cho mọi người được tiến hóa siêu thanh tịnh độ, mà chúng ta không hiểu ý nghĩa và không thực hành đến đích mà thôi. Nếu hiểu tìm cho ra rẻ lẽ ra lý, tìm chân lý thì chúng ta cứ truy tầm ba cuốn kinh đó là cũng đủ. Kinh chùa nào nói cũng hay hết, mà không chịu hành, không chịu sửa tâm, rồi bày sự động loạn thêm, làm cái chùa mất giá trị. Thấy không? Cho nên cái lỗi của chúng sanh mà thôi, ráng tu mới có cơ hội thực tập. Còn không tu thì không có Phật nào chứng đâu. Ông Phật cũng là con người trầy da tróc giấy, tại thế ông mới đắc đạo. Ông nhẹ nhàng ông mới đắc đạo. Còn chúng ta cứ ôm sự thù hận nặng nhọc, làm sao chúng ta biết đạo là cái gì? Tạo kẹt cho chính mình mà thôi.
Thầy, thưa quý bạn đạo, dạ con muốn nhiều lần trong những cái buổi họp Thượng Đế cũng có nói rằng những bạn đạo có mặt ở đây đều là những linh căn trước kia ở trên trời á, toàn là những gì
đại linh căn.
Dạ. Yeah.
Cho nói nó linh căn không, nó cũng đại linh căn.
Là những vị có tu hành đã từng là tiên Phật hay là những vị có tu hành ở trên bị tội lỗi mới bị đọa xuống trần. Và con theo con tưởng thì mỗi khi mà những vị đó tu được lên tới cái bậc tiên ở trên Niết Bàn hay ở trên trời rồi thì chắc có lẽ họ cũng hiểu rõ những cái điều mà họ cần phải tránh để họ đừng có bị tội lỗi. Dạ, cũng có cái điều mà con muốn hiểu đó là không biết họ bị tội lỗi gì mà khi mà họ trên trời là cái chỗ đó là cái chỗ mình có thể nói là nghĩa là hoàn toàn có cái những cái chỗ là những người tu hành, những người đạo đức mới được lên đó. Tại làm sao mà họ còn làm tội lỗi nữa để bị họ...
Để tôi trả lời cho anh thấy. Yeah. Khi anh nhập cảnh Quê Kỳ là hỏi đủ điều hết. Anh không có đàng hoàng, không cho vô xứ Quê Kỳ. Nhưng mà vẫn ở tù. Tôi đã trả lời anh em.
Yeah.
Vô Quê Kỳ không phải dễ đâu. Nhưng mà vẫn ở tù. À, nói về thế gian thôi. Đừng có nói địa ngục sao quá. À, không biết địa ngục đâu mà nói. Hồi mà chúng ta vô suy nghĩ nó hỏi đủ thứ hết, nhưng mà vẫn không làm bậy được. Cái làm bậy là bị tội.
Yeah.
Làm bậy là
bị
tội. Vì nó đem cái sự sáng suốt của nó phục vụ cái tâm tối. Cũng như bây giờ anh đem cái sáng suốt, ông trời sai anh xuống. Nghe kêu bằng cứu độ quần sanh để thích tâm. Và anh đem cái sáng suốt anh nói thôi, thằng đó nó hút áo phiện, ăn cướp của người ta, bây giờ nó tới nó quỳ lại anh, để thầy che. Đó là tội rồi. Một câu nói anh thầy che cho con có tội. Vì nó làm có tội, nó phải thọ tội và nó giải quyết cái tội của nó. Nó là mới được tiến hóa. Mà che cái tội cho nó là không bao giờ nó tiến hóa. Cái tội chèn ép tâm linh. Thành ra những vị tiên xuống đây nhiệm vụ cứu độ chúng sanh mà không biết cứu cũng vẫn ở tù luôn luôn. Ở tù là đâu? Giam trong thể xác này không có lối thoát. Thì không biết cách làm việc, không đúng theo thiên ý và phản lại nguyên lý của ông trời thì bị phạt. Rồi đâm ra nghe, bày binh bố trận, lập cơ đồ, làm vua, làm quan rồi này kia, nên đập tài chết xuống ông phủ luôn. Khó chứ. Rồi nói ông phủ xa vời, nói cái chuyện vô Mỹ này nè. Tiếp như người ta tội. Anh nói không? Không có gì thắc mắc nữa hả?
Dạ,
dễ thấy... có tội lắm, trong nháy mắt là có tội. Anh hiểu không? Yeah. Chứ không phải ông tiên là không tội đó.
Yeah.
Ông tiên là đều có tội.
Quý vị là những vị tiên ở trên thiên đình xuống đó, nhớ nghe chưa? Lần sau trở về nữa thiên đình đó thì đừng có phản tội nữa.
Con anh chạy đi đánh người ta. Con anh chạy đánh người ta, anh về anh binh con, anh đánh luôn đối phương nữa. Phải anh lấy cái sáng suốt anh phục vụ cái tôi tâm không? Anh phải đi tối rồi. Cái đó thường quá.
Dạ thưa thầy, con còn cái câu hỏi thứ nhì nữa. Câu hỏi thứ nhì là con cũng thường nghe thầy giảng, thầy nói rằng trên con đường tu á, những kẻ đi lên thì ít, mà những kẻ đi xuống thì rất nhiều.
Đó.
Dạ, theo con nghĩ thì mặc dù đã có những cái bài, những cái khúc sách vở du ký địa ngục hay là du ký luân hồi, nhưng mà theo con nghĩ thì những người ở trần gian đó, họ giờ họ đọc những cái cuốn đó họ không tin tưởng. Họ không tin tưởng, thành thử thầy vẫn thấy rằng nghĩa là họ đi xuống nhiều quá mà họ đi lên ít quá.
Bởi vì mình tặng sách cho họ miễn phí. Họ nói ồ cái này hả, thằng này nó dụ đạo, không thèm coi đâu. Có cuốn sách người ta in, sách người ta in công phu nhiều lắm, đem cho nó, nói thằng này dụ đạo, không thèm đọc đâu. Đó. Rồi cái nào nó đọc mà cái nào nó cần áp xe trúng triệu đô la chịu. Cái này bỏ ngủ ba đêm tôi cũng làm. Hả? Nó ôm cái triệu đó. Mà cái chuyện đó của Thượng Đế đưa xuống để nó cứu độ những người đau khổ. Nhưng mình không biết nó càng ngày cũng có cái số tiền đó. Một cái số tiền đó là chỉ lái sai nó thôi. Anh thức ba đêm mệt lắm, cho anh hút một điếu thuốc anh tỉnh liền. Mà anh bị nhiễm xì keo nào hay. Anh tự phạt anh vì tiền, vì sự ham muốn bất chánh mà bị sa đọa hư toàn cả cơ thể mà không biết. Kệ mà, tiếng vì tôi bảo vệ, tôi cần sức khỏe để tôi bảo vệ số tiền này. Nhưng mà không biết cái số tiền này của thiên cả địa, không biết. Không biết nguyên lý của số tiền này. Cho nên càng ngày càng đi xuống, không đi lên được. Tự mình quỷ mình mà làm sao đi lên. Đâu phải ông trời phạt, tự mình bị lầm tham, bất chánh, ôm cái đó, rồi nó hành mình. mà không hay. Tưởng tôi có đô la là sướng rồi, nó hành mình mà không hay. Cho nên ông trời ông Phật tinh vi đó. Đi xuống từ lớp này tới lớp kia lớp nọ, rồi bị người ta lường gạt hết tiền rồi tới điên. Điên rồi mới chết. Chứ không phải mấy người điên đó là nghèo đâu. Mấy người điên đó nhiều người giàu lắm. Điều tra lý lịch họ thôi. Trước khi họ cũng làm nhiều điều ngoạn mục thành công lắm. Nhưng mà rốt cuộc họ phải đi. Vì không biết sử dụng tình thương của thực tế. Trở nên thiện nghiệp không biết làm ác nghiệp tự phạt.
Cái câu hỏi của con là đứng trước cái sự việc như vậy đó, nếu như thượng đế mà đưa ra cái hình phạt mà cho con người thế gian họ thấy á, con chắc là nghĩa là họ có thể họ tu tính trở lại và tính ý ác độc của họ sẽ thay đổi.
Cho nên ở thế gian tôi nói anh nghe, đưa đô la họ chưa làm, đánh thiệt đau họ mới chịu học. Anh hiểu không? Trong thượng đế cũng có roi, đánh đau lắm đó. Phải đánh thiệt đau họ mới chịu đọc sách. Những người đau khổ mới ôm cuốn sách luân hồi vô ký đọc mới thức tỉnh. Trời ơi, tôi như vậy trong này có tôi rồi. Tôi phải tu, tôi phải ăn chay trường, vì tôi ác độc, tôi vô nhân đạo mà tôi không thấy. Nó đau khổ, nó bị đòn nó mới chịu học. Cho nên con người bị điên, bị khùng, bị phát nắng, nó mới có cơ hội thức tập. Chính nó đã làm điều ác tiền trước gì đó, không hiểu. Cho nên cái bài học của thượng đế cứu không có phải giết. Đừng tưởng ông thượng đế ác, ông cứu nó. Nếu ông cho nó đau nó không chịu tu, nó qua cái nạn nó rồi, nó thức tâm rồi đố mà nó dám trở lại. Tôi chết mà thôi. Nhưng mà trong cái nạn nó phải để cho nó học cái bài đó rồi nó sẽ tiến. Cái nạn của gia can nó cho nó, cái nạn sự đất tài của cha mẹ nó tạo cho nó mang một cái bệnh khùng điên mà không hay. Cho nên để cho nó học, rồi nó thức tâm, nó tu, nó cứu cửa quyền thất tổ, cứu cha mẹ nó. Qua cái cơn thử thách đó, phải để, bắt buộc phải để. Cho nên ở thế gian, đừng có tưởng ta tỉnh táo đâu. Nhiều khi ta làm bậy ta cũng khùng. Chứ đừng chê người kia khùng và quên ta khùng. Cho nên tôi kêu thêm niệm Phật để trở về với chính mình, để giải quyết được cái nặng của tiền kiếp lưu lại. Nhưng bây giờ may được sống trên thế gian, có bao nhiêu người lo gặp chút đỉnh nạn để nó qua cái thời của nó lại. Nó thức tâm. Những người đó sau này tu tới chết tu hoài không bỏ.
Thưa thầy, con thiết tưởng rằng những người ở thế gian mà họ thấy được một cái hình phạt của ở địa ngục hay gì mà họ thấy trước mắt, họ chắc có lẽ là theo con người tưởng
ai
là
cũng
thì
thấy hết mà họ nói họ đúng.
Yeah.
Bây giờ anh đừng bị phạt, anh là một phần hồn đang bị giam hãm thể xác. Anh đang bị xiềng xích bởi vợ con, bởi xã hội. Có thấy rõ chưa? Anh thấy dây xiềng chưa? Mà anh còn không tự nữa. Đó là dây xiềng đó.
Yeah.
Anh bỏ anh đi đi. Được không?
Đúng rồi.
Trước mắt mà đâu có gì mà không phải trước mắt. Tất cả đều là phơi bày trước mắt mà người ta không hiểu.
Yeah.
Đứng xiềng xích đó. Còn anh đâu là anh đâu. Cũng như cái dây xiềng số 8 nó siết anh. Siết, nó cầm anh siết. Không có giờ nào nó không xiết anh hết. Thấy rõ chưa?
Yeah.
Cho nên tôi bình tâm đời cuối. Đây là một cơ duyên rất may. Tất cả mọi người đang bị giam có luật hết. Chứ không có bay nhảy đâu. Ý nó ngon lắm. Nhưng mà không được đâu. Tôi muốn ăn hai con gà một lượt. Nhưng mà ăn con rưỡi hay nửa con là thằng ngắn rồi. Ăn có luật. Không chạy đi đâu luật trời. Tất cả chúng ta đều bị tội và giam hãm. Hiển hiện trước mắt và trong tâm không thấy. Đang ở tù. Nói tóm tắt là chúng ta đang ở tù và tìm cách giải thoát mà thôi.
Thưa thầy, cái trường hợp mà của thằng con của con, con kể cho thầy nghe hôm trước, bây giờ thì nó đỡ rồi. Cái nghiệp chướng của nó bị chừng bao lâu?
Tôi không biết ngày giờ, Cái đó là thầy tướng phải tính tháng tính ngày cho tôi không biết.
Nhưng
tôi biết nạn là nạn.
Yeah.
Anh ráng anh tu.
Yeah.
Ngày giờ anh nhẹ thì con anh được nhẹ.
Yeah.
Thấy không? Quên nó đi. Yeah. Nó mới được nhẹ. Mà anh càng ôm nó sẽ ta đi ta lại hoài. Tâm anh quên. Yeah. Tôi không có được con đó. Tôi là tôi tu phụng sự trời đó. Cái phước anh mới có dồi dào cho con. Thấy không? Yeah. Tiền thế gian không trị bệnh cho con được. Nhưng mà điểm trời là bạc đô la ông trời mới là trị bệnh được. Tôi nói thiệt là thế.
Yeah.
Một tiền thế gian trơ trơ không làm gì được. Hả?
Yeah.
Anh lo trì niệm Phật ha. Niệm Phật rồi anh hướng về nó. Nó mới được hưởng cái công năng tu học của anh. Thấy không?
Rồi.
Không cần phải nói gì hết á. Cứ niệm Phật rồi hướng về nó chút. Ngày hướng nó chút nó cũng đỡ rồi.
Yeah.
Hả?